nam châu bốn biển từng xây tinh độ trên sáng, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nam châu bốn biển từng xây tinh độ.
Kính thưa quý thầy quý sư cô, trong buổi học thứ ba chúng ta sẽ phân tích về nhu cầu và giá trị của sự phát tâm. Nếu con đường tâm linh được hiểu là cả một tiến trình thì sự phát khởi tâm đó là điểm xuất phát vô cùng quan trọng. Tính cách của sự phát khởi cái tâm có thể được hiểu như là sự định hướng cả một lộ trình của sự thực tập. Định hướng tích cực thì con đường đó hoa trái, an vui hạnh phúc là điều chắc chắn. Nếu định hướng đó là sai lầm thì một quãng đường diễn ra trong hiện tại và diễn tiến cả tương lai đều là một sự bế tắc. Phát khởi tâm thì có nhiều cách, mỗi một cách có giá trị riêng, nhưng trong nền tảng của kinh Kim Cang thì sự phát khởi trước nhất phải được hiểu như là nuôi dưỡng và làm lớn mạnh các hạt giống tuệ giác, vì đỉnh cao nhất của kinh Kim Cương là tuệ giác. Trước khi đi vào phần nhu cầu của sự phát tâm thì cái bối cảnh văn hóa trong việc giao tiếp ứng xử giữa Đức Phật và các đệ tử của Ngài nó cũng thể hiện lên nhu cầu nào đó của tâm được khai phát theo chiều hướng của giác ngộ. Kinh văn mô tả là Tu Bồ Đề đại diện cho tất cả các vị có mặt ở trong pháp hội, đứng dậy một cách trang nghiêm cung kính, trạch áo bài vai hữu, chắp tay trang nghiêm trước ngực, thưa thỉnh Đức Phật như thế này: người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải an trụ và hàng phục tâm như thế nào? Đức Phật trả lời rất đơn giản rằng lời khải thỉnh của tôn giả Tu Bồ Đề với những lời ca tụng rằng Như Lai là người khéo phó chúc, khéo hộ niệm cho các vị Bồ Tát là một sự thật. Trên nền tảng của việc ứng dụng tuệ giác bát nhã để an trụ tâm và hàng phục tâm thì các hành giả phải thực tập như sau. Thì cái gì sau đó nó là cả toàn bộ nội dung của bản kinh Kim Cang này. Nếu hiểu gọn nhất là cái phần kế tiếp, còn nếu hiểu rộng hơn là toàn bộ nội dung của bản kinh. Cái chữ như thì trong tình huống này không phải là như thế mà là như sau, tức là những điều sẽ được trình bày sau khi Đức Phật đã xác chứng cái lời tán thán của tôn giả Tu Bồ Đề. Nghệ thuật giao tiếp và cung cách thưa hỏi trong lời đối thoại hết sức là ngắn gũi nhưng có ý nghĩa cho trên đó, trước nhất thể hiện được cái văn hóa giao tiếp. Trong văn hóa giao tiếp Ấn Độ, cái gì tượng trưng cho sự an lành, tốt đẹp, giá trị, phát triển, vân vân, thì thường được thể hiện qua cách thức là trạch áo bài vai hữu. Cách thức này thì các sư Nam Tông vẫn còn duy trì cho đến ngày hôm nay. Nếu ta lấy thước đo của nền văn hóa Việt Nam làm chuẩn thì việc mà nhìn thấy một nhà sư bài vai hữu hay là vai tả gì cũng vậy thể hiện như là một sự khiếm nhã về thẩm mỹ học. Lấy thước đo của chúng ta để làm chuẩn cho những cái khác thì ta đã sai lầm từ cái cách thức đặt vấn đề. Cũng tương tự như thế, các nhà sư Tây Tạng thì không có mặc áo tay dài, tay ngắn đến cái khủy tay là nhiều lắm nè. Và các vị tỳ kheo ni hay là nữ tu của Tây Tạng cũng theo truyền thống đó. Cho nên rất nhiều người mới tiếp xúc với ni giới của Tây Tạng lần đầu tiên thì cảm thấy hơi bị dị ứng. Để cái nền văn hóa y phục hay trang phục ở nước này, gần đây thì các vị tỳ kheo ni xuất thân từ phương Tây đó, theo truyền thống của Tây Tạng đã bắt đầu cải biên cái nền văn hóa này đôi chút, ít nhất là đối với cái trang phục tu sĩ dành cho nữ tu, tạo ra một cái tay dài Dù là tay ngắn hay tay dài thì việc mà phản ánh nó đó, nó phải được đặt trên nền tảng của nền văn hóa đó. Cái lấy thước đo hay là hệ quy chiếu của bất kỳ một nền tảng văn hóa nào đều có thể tạo ra những dị ứng hết. Chắp tay trước ngực như là thể hiện sự dân tặng, búp sen của sự tỉnh thức cho người đang đối diện trước mình. Nền văn hóa hiến tặng búp sen tỉnh thức này đó có gốc rễ từ Ấn Độ và đã lan tỏa các nước Phật giáo Nam Tông. Đến độ bây giờ đó, có mặt ở các nước Nam Tông như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia. Nếu không nghiên cứu về gốc rễ văn hóa Ấn Độ, người ta có cảm giác rằng lối chắp tay chào nhau như là một nghệ thuật xã giao thường nhật đó, có lẽ đã có từ những nước này chứ không phải từ Ấn Độ. Bởi vì cái cách mà Phật giáo tại các nước vừa điêu sử dụng biểu tượng của văn hóa búp sen còn điêu luyện hơn ngay cả người Ấn Độ. Vì một phần đó, người Ấn Độ bây giờ đại đa số là theo Ấn Độ giáo, cho nên cái cách chắp tay đó đó người ta không có đánh giá cao như là cái biểu tượng chắp tay là một vị Phật tương lai đang được đánh thức, đang được nhắc nhở, đang được gợi ý. Như vậy nếu ta sử dụng cái nền văn hóa này trong giao tiếp đó, thì không phải nó chỉ dành riêng cho người tại gia đối với người xuất gia biểu tỏ lòng tôn kính, mà nó cần phải được hiểu là cả những người thực đánh thức và nhắc nhở cho gia. Cho nên các tu sĩ Phật giáo cũng nên chắp tay khi có người khác chào mình bằng một đóa sen tâm. Còn các nước Nam Tông bây giờ đó, cái đó chỉ dành cho cư sĩ đối với nhà tu mà thôi. Còn Ấn Độ lớn nhỏ thành phần xã hội gì gặp nhau là chào nhau bằng cái chắp tay, cũng giống như trong văn hóa phương Tây chào nhau bằng cái bắt tay vậy. Thể hiện nền văn hóa giao tiếp trong tinh thần của hiến tặng nhau đó sen tâm. Tôn giả Tu Bồ Đề đã thể hiện được cái phong cách học thuật mà bây giờ chúng ta nói là nó có sự giao lưu và đối thoại, không ngần ngại đặt những câu hỏi. Và hầu như là cả trọng tâm của bản kinh này, những câu hỏi vừa mang tính cách thực tiễn trên nền tảng của sự tu tập, và những câu hỏi mang tính cách là đào sâu vào minh triết hay là tuệ giác của Đức Phật, đều được tôn giả Tu Bồ Đề đặt ra như là đại diện cho tất cả các vị có mặt trong pháp hội lúc đó. Hỏi càng nhiều thì sự khai tông càng lớn. Hỏi bắt đầu cho tất cả các cuộc đối thoại. Dĩ nhiên ta phải biết cách hỏi. Hỏi cái gì? Hỏi như thế nào? Phần lớn cái nền văn hóa cung kính của châu Á đó là đặt nặng vấn đề hỏi như thế nào. Cho nên là cái cung cấp thể hiện ngôn từ biểu tỏ lòng tôn kính thì những bậc thầy mới có thể hết lòng tận tụy rồi truyền trao kiến thức. Còn trong đạo Phật đó thì nhấn mạnh hỏi cái gì. Bởi vì nếu ta không biết cách hỏi đó, ta hỏi rất nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, vì nội dung của nó không gắn liền với những giá trị thực tế. Mở đầu cho các cuộc đối thoại và dẫn đến cả một bài pháp thoại với nội dung hết sức là sâu sắc bằng những ngôn ngữ và minh họa hết sức giản đơn. Tôn giả Tu Bồ Đề đã đặt ra những câu hỏi rất khó, và những câu hỏi đó được xem là những câu hỏi rất hay. Trọng tâm của kinh Kim Cang là đạt được tự giác bát nhã. Những câu hỏi nó xoáy vào cái trọng tâm đó là làm thế nào để an trụ tâm và hàng phục tâm. Chứ tôi đề nghị là chúng ta đổi cái trật tự của hai khái niệm vừa nêu, tức là hàng phục tâm và an trụ tâm. Một cách đó là đặt về nhân, một cách là đặt về quả. Nếu ta hiểu hàng phục tâm là kết quả của cái tiến trình an trụ trên một pháp môn, trên một đối tượng hành trì nào đó, thì sự chuyển hóa tâm thức chắc chắn là kết quả tất yếu mà ta có thể đạt được trong tiến trình chúng ta nỗ lực. Nếu ta hiểu an trụ tâm là một phương tiện, một công cụ khởi xuất như là yếu tố, là bước đi đầu tiên, thì hàng phục tâm là kết quả. Đó là một cách hiểu. Cách hiểu thứ hai, hàng phục tâm là một phương tiện vượt qua tất cả những phản ứng mang tính bản năng hay là thói quen của nỗi khổ, niềm đau, của tham, của sân, của si, là cả một và tiến trình hết sức là gây go và thách đố. Ta phải hàng phục từ từ, vượt qua từ từ, thì ta mới có thể có được cái giai đoạn đó là an trụ được tâm trong sự định tĩnh để hướng tới trí tuệ tuyệt đối. Để hiểu theo cách nào thì giá trị của sự thực tập nó vẫn được hiển lộ, và đây chính là những câu hỏi rất là khó thể hiện được nội dung của một câu hỏi hay. Như vậy, để đối thoại có giá trị thì nội dung của đối thoại được xem là thước đo, chứ phải là cái cung cách của đối thoại như thế nào. Luật Tạng Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni mô tả và đặt ra các quy định được xem như là những thiết chế mà các cuộc đối thoại về phương diện pháp thoại buộc cả hai bên đều phải tuân thủ. Ví dụ, người đặt câu hỏi phải thể hiện sự cung kính, và người chia sẻ pháp thoại đó phải đáp ứng một cách bằng tâm huyết của mình. Cho nên những quy định nó đặt ra như thế này: không được vừa đi vừa thuyết giảng, không được người đặt câu hỏi đi trước mình đi sau mà nói, không được người đặt câu hỏi ngồi trên cao mình ngồi dưới thấp mà trả lời, không được người đang đặt câu hỏi ăn uống nằm ngửa nằm nghiêng vân vân mà mình lại vì người đó mà giải thích Phật pháp. Thì tất cả những cái cung cách đối thoại đó đó, nó sẽ làm cho người nghe không tiếp nhận Phật pháp dưới góc độ của sự hành trì, mà tiếp nhận Phật pháp dưới góc độ là tích tập kiến thức. Và tích tập kiến thức ở đây nó sẽ trở thành là một sở tri chướng rất là nguy hại. Cho nên ở một phương diện tương đối nào đó thì việc thể hiện lòng tôn kính đối với người tuyên bố Phật pháp là điều cần phải có. Nhưng nếu ta quá đặt nặng về nó thì tinh thần của tuệ giác bát nhã nó sẽ bị giới hạn. Và do đó nội dung là cái phải đặt ra tại đây. Cách thức ngày Tu Bồ Đề đặt ra câu hỏi là xoáy vào cái trọng tâm của sự phát tâm, và nhờ vào cái trọng tâm của sự phát tâm đó đó mà cái kết quả của mọi bước đi nó sẽ được gắn liền với những giá trị thực tiễn, và do đó nó được xem là những câu hỏi có giá trị nhất cho sự hành trì. Như vậy cái nhu cầu của sự phát tâm đó là cái gì? Để việc thưa hỏi, khai thác các giá trị pháp thoại làm cho người đặt câu hỏi cảm thấy an vui, vững tâm, tiến bước trên con đường hành trì mà vốn có rất nhiều sự cam go và thách thức. Đầu tiên, câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề là xác định nhu cầu thành Phật là đầu tiên, vẫn là nhu cầu cuối cùng. Ta tạm mượn khái niệm của Krishnamurti nói về tự do đầu tiên và tự do cuối cùng. Hay nói cách khác là có thể Krishnamurti đã vay mượn tư tưởng của nhà Phật có không chừng. Vì Krishnamurti và Osho được xem là hai nhà tư tưởng của thời cận đại Ấn Độ có ảnh hưởng ít nhiều đến học thuyết bất nhị và tư tưởng của Đại Thừa, đặc biệt là Thiền Tông. Cho nên phương thức thể hiện tư tưởng và học thuật của hai vị này đó ít nhiều có màu sắc và có nội dung của Phật giáo ở trong thời kỳ giai đoạn đầu. Rồi giai đoạn sau đó, Osho đã đi về một hướng rẽ khác. Krishnamurti vẫn còn trung thành với tư tưởng bất nhị của kinh Duy Ma Cật. Dùng khái niệm nhu cầu thành Phật đầu tiên là chỉ cho sự phát tâm, và sử dụng khái niệm nhu cầu thành Phật cuối cùng là chỉ cho cái đích điểm, mục tiêu lớn nhất mà tất cả các hành giả hướng về đời sống tâm linh của Phật giáo cần phải hướng về. Ở đây tôn giả Tu Bồ Đề xác định rất rõ cái việc tu tập của bản thân ngài, hay nói cách khác là đại diện cho đương cơ pháp hội, không gì khác hơn là làm thế nào để được thành Phật đó. Bài kinh sám hối các tổ Trung Hoa sáng tác được sử dụng trong các chùa Bắc Tông vào mỗi 14 và cuối tháng âm lịch, thể hiện rõ tinh thần này rất là cao. Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát, duy tối thượng thừa, rồi để thành tựu A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Đó là các phước báo về nhân thiên, phước báo về thanh văn duyên giác, thậm chí là phước báo của quyền thừa Bồ Tát, không phải là cái mối quan tâm. Như vậy là trọng tâm và nội dung của sự phát tâm đầu tiên đây phải là hướng về sự giác ngộ. Đó là cái hướng đi quan trọng nhất của những người xuất gia. Dĩ nhiên là trong tiến trình thể hiện nó thì mỗi người có cách khác nhau. Có người trở thành một nhà chuyên tu, có người trở thành một nhà hoằng pháp, có người một nhà trở thành nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà tư tưởng, nhà minh triết, hoặc là bao gồm nhiều phương diện vừa nêu. Dù là góp thành một hay thể hiện thành nhiều, cái trọng tâm của chúng ta vẫn phải hiểu rất rõ tất cả các phương diện mà chúng ta thực tập á được xem như là công cụ để phục vụ cho cái phát tâm đầu tiên, để cái đích điểm đến của chúng ta đó chính là sự phát tâm cuối cùng. Hai điểm này nó phải là một, khác nhau về khoảng cách, giống nhau về nội dung và thuần nhất về phương pháp luận, thì kết quả hành trì chúng ta mới đạt được. Tại sao chúng ta phải đặt nặng về vấn đề sự khởi phát tâm đầu tiên là hướng về sự giác ngộ tuyệt đối? Bởi vì nó là cơ hội duy nhất để giúp cho chúng ta đánh thức được nguồn tâm trên nền tảng tiến bước về con đường giác ngộ và giải thoát. Tư tưởng triết học của Kinh Đại Thừa mà sau này Thiền Tông Trung Hoa đã thừa hưởng gia tài tâm linh đó thật là nhiều, nhấn mạnh đến góc độ rằng nguồn tâm của con người là vốn sẵn có, không phải đi tìm kiếm ở nơi xa xôi. Có để chỗ là khởi phát tâm đúng cách để ta khai thác và lau chùi hết tất cả các bụi mờ bám víu trên nó qua quá trình của sự trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi. Thì khi mà các nỗ lực chân chính của động tác lau chùi được thành tựu đó, thì cái điểm khởi phát tâm đó sẽ làm cho chúng ta thấy rõ được cái chất liệu tâm linh của nguồn tâm này luôn luôn là phụng sự cho sự an lạc và giá trị đích điểm giải thoát cao nhất của chúng ta, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hướng đến một mục đích tối thượng như thế, rõ ràng thể hiện được bản chất của con đường hành trì giáo dục Phật giáo. Vì đó là trọng tâm tâm linh, nó là cứu cánh giác ngộ, nó là đích điểm cuối cùng. Nhưng ta phải thừa nhận rằng có rất nhiều cam go chướng ngại, có cái thuộc về bản năng, có cái thuộc về điều kiện, có cái thuộc về môi trường, có cái thuộc về các cám dỗ, có cái thuộc về thói quen phàm phu tính tục của con người, mà các hành giả cần phải đặt cho mình một nhu cầu rất lớn là phải vượt qua và vượt một cách thành công. Thể hiện đúng được điều đó thì ta đã đáp ứng được một phần nào lời phó chúc của Đức Phật và hộ niệm của Đức Phật là làm sao giúp cho tất cả các hành giả đạt được đích điểm cuối cùng đó. Mục tiêu giáo hóa này được thành tựu thì con người được an vui hạnh phúc, và Đức Phật cảm thấy là hài lòng và an tâm với những gì mà Ngài đã cống hiến cho nhân loại trải qua chiều dài của lịch sử của chúng ta. Một câu hỏi được đặt ra là cái con đường đạt được nó như thế nào? Bản kinh này nêu ra hai phương pháp: an trụ tâm và hàng phục tâm. An trụ tâm được thể hiện bằng nhiều phương diện khác nhau, và những phần kế tiếp ấy, ta có thể được học, đó là an trụ và bố thí, an trụ về chuyển hóa tâm thức, an trụ trong việc nhổ lên tất cả những nỗi khổ niềm đau bằng sự buông xả dưới thanh kiếm tự giác bất giả, an trụ bằng phương pháp chuyển hóa cái động lực của tưởng trên bốn đối tượng: ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả, và còn có hàng loạt các sự an trụ khác nữa. Mặc dù ta không tìm thấy trực tiếp ở trong bản kinh này những đoạn văn mô tả sự an trụ tâm bằng hơi thở, nụ cười, chánh niệm, giải thoát, nhưng ta phải hiểu rất rõ là dù ta an trụ tâm trong bất cứ cái gì như là một đối tượng, ta phải biết rất rõ là hơi thở và sự chánh niệm luôn luôn phải có mặt và đồng hành với nó dưới bất kỳ hình thức nào. Chủ nhật cái đây 2 ngày thì tại Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội Sóc Sơn, cuộc hội thảo đầu tiên về đề tài văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập đã được diễn ra với sự tham dự của trên 400 ngài doanh nghiệp lớn ở tại Hà Nội và miền Bắc nói chung, và khoảng 100 các vị lãnh đạo chính phủ, các nhà học giả và các vị lãnh đạo Phật giáo ở miền Bắc và miền Nam nói chung. Một hội thảo về doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa mà lại có sự có mặt của Phó Chủ tịch nước và nguyên Tổng Bí thư Đảng Lê Khả Phiêu là cái điều mà rất nhiều người, phần lớn và bao gồm luôn cả các diễn giả, thừa nhận rằng đây là một sự kiện rất là hy hữu. Hy hữu là vì bản chất và nội dung của cuộc hội ngộ đó như là một cái dịp cầu tạo ra những cái kinh nghiệm giúp cho những thách đố về cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay đó cần phải được vượt qua dưới kỹ năng làm chủ được tâm, hay là chịu qua tâm thức từ tư tưởng và phương pháp luận của Đức Phật. Chúng tôi được yêu cầu thuyết trình về đề tài thở và cười, cho lẽ vì lý do ban tổ chức biết là năm 2007 và 2008 chúng tôi có nằm ở trong ban tổ chức trong chuyến đi của thầy sư Nhất Hạnh liên hệ đến hai sự kiện là tổ chức khóa tu dành cho doanh nhân thở và cười ở tại Văn Thánh Sài Gòn, và là thứ hai là tại Hội An Quảng Nam. Nhưng khi ra tới Hà Nội thì chúng tôi đã thay đổi đề tài, mặc dù bài viết là thở và cười. Đề tài thay đổi khi thấy có sự có mặt của rất nhiều quan chức nhà nước. Chứ tôi đã thuyết trình về khủng hoảng tài chính từ cái gì của Phật giáo với hai góc độ. Thứ nhất là phát ra bức tranh của sự khủng hoảng với gốc rễ của nó là sự mất cân đối về thị trường bất động sản, đất đai, và phố Wall của Hoa Kỳ đó đã cho vay một cách vô tội vạ đối với các nhà đầu tư chỉ vì mục đích là làm thế nào để cho ngân hàng của mình được giàu, tức là đặt trên nền tảng của lòng tham. Các nhà đầu tư cũng với những nhiều sự hứa hẹn phát triển lòng tham để mình có thêm tài sản mới, lợi dụng mới, kết quả là đã biến thương trường trở thành một chính trường. Như vậy là lòng tham trên nền kinh tế tự do quốc tế về mậu dịch ở mức độ tuyệt đối của nó sẽ dẫn đến lòng sân chống hay là chạy, hoặc ngay cùng lúc ta phát khởi lòng tham của sự đầu tư là lòng sân đã có mặt, tính cách nào để vượt qua các công ty xí nghiệp khác. Và chỗ nào lòng tham lòng sân có mặt đó thì lúc đó cái si đó nó sẽ hiện hữu, và giúp cho chúng ta nghĩ một cách sai lầm rằng nguồn tài nguyên thiên nhiên là vô hạn tận, cho nên khai thác nó không tạo điều kiện về tính thời gian đúng mức để cho nó có thể tái phục hồi, để con người có thể tiếp tục sử dụng nó một cách bền vững. Kết quả là sau mấy chục năm hiện đại hóa, công nghiệp hóa, nhiều quốc gia thế giới đã làm cho bầu khí quyển này ngày càng nóng lên. Hiện tượng hâm nóng toàn cầu là trở thành mối đe dọa của toàn thể con người trên hành tinh này. Dự kiến đến năm 2050 đó, nếu không có nỗ lực tập thể của các quốc gia làm giảm bớt đi cái độ nóng thì 2/3 của 4 châu lục sẽ chìm ở trong biển nước, vì hai cực với băng tuyết phủ đầy sẽ dần dần bị tan mòn và trở thành là cái độ dâng nước như là nạn đại hồng thủy. Đó là những cảnh báo của các nhà khoa học về lĩnh vực mà chúng ta không thể nào không quan tâm. Thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ bị tụt giá một cách nghiêm trọng là do vì những cái khoản vay của các hộ chủ và các nhà đầu tư đã không đủ sức để tạo ra cái khoản lề trả tiền lãi cho ngân hàng, cho nên ngân hàng đã phải siết giàn sau 2 tháng không đóng tiền, dẫn đến tình trạng là phá sản của hàng loạt các doanh nghiệp lớn. Và kết quả là Hoa Kỳ đã phải mang nợ đến 10.000 tỷ đô la, một khoản nợ lớn nhất lịch sử của nhân loại, và biến Hoa Kỳ trở thành là con nợ chưa từng có. Bên cạnh đó còn có những cái cú lừa ngoạn mục của các nhà tỷ phú Hoa Kỳ Chẳng hạn như Madoff đã lừa thế giới này đến cả 50 tỷ bằng cách là cho lãi 10% cho các khoản đầu tư. Và lần trước chúng tôi đã phân tích, Alan Stanford lại tiếp tục lừa thêm 8 tỷ bằng cách là giả mạo các cái dữ liệu tài chính để nâng giá trị của công ty của mình lên, mà trên thực tế thì những hoạt động của nó là không có thiết thực, cho dẫn đến sự khủng hoảng tiền tệ rất là lớn. Có thể đặt ra là trong cái bức tranh của sự khủng hoảng tài chính toàn cầu đó, cái gì là mấu chốt? Người ta đã từng lên tiếng cái nền kinh tế quốc doanh đa thành phần là một cái thái cực, mà sự can thiệp của nhà nước vào việc quản trị nó đó đến độ làm cho các doanh nghiệp phải ngạt thở mà chết và không phát triển được. Thì chủ nghĩa tự do trong mậu dịch đều xem là cái cốt lõi của chủ nghĩa tư bản đã đẩy cái nền kinh tế toàn cầu thông qua sự suy thoái và khủng hoảng tài chính đến những cái bế tắc nhiều hơn. Năm 1929 cho đến năm 1935 là 6 năm thể hiện sự khủng hoảng tài chính của Hoa Kỳ, nhưng lúc đó hiện tượng toàn cầu hóa chỉ mới hội nhập ở Bắc Mỹ và sau đó ảnh hưởng đến châu Âu. Do vậy cái ảnh hưởng toàn cầu của nó không có nhiều như là trong giai đoạn hiện nay. Và đây là lần thứ hai thế giới đang đối diện với một cái thách đố khó vượt qua. Do đó nếu ta để cho cái nền tự do tuyệt đối theo cái khuynh hướng là một thái cực đối lập lại với cái quốc danh đa thành phần của các nước xã hội chủ nghĩa, thì hai thái cực này đều là hai bế tắc không có lối thoát. Do đó càng phải có một sự chuyển tiếp từ cái nền kinh tế tự do tuyệt đối sang một cái nền kinh tế mà có sự can thiệp cần thiết trong những tình huống không thể thiếu của nhà nước, để các quốc gia độc đảng không có cái thái độ cực đoan trong vấn đề quyền bính can thiệp vào các mậu dịch, thì sự phát triển nó sẽ đạt được ở mức độ tối đa và nó không bị rơi vào cái ảo ảnh của việc lấy lòng tham là nền tảng để phát triển mọi lợi nhuận. Và đó chính là cái bế tắc của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Và giải pháp thì Phật giáo đưa ra rất là nhiều giải pháp duyên khởi, bao gồm các gói kích cầu mà các chính phủ hiện nay đang làm. Giải pháp vô ngã là một cái hướng đi hết sức là cần thiết, là bởi vì nó sẽ giúp chúng ta nhận diện được rất rõ là tất cả các tài sản của chúng ta có chỉ là một công cụ đó, nó không phải là sự vĩnh hằng, nó không phải thuộc sở hữu chủ của mình dưới cái nhìn tuyệt đối nhất. Còn về phương diện luật pháp thì ta cần phải có trách nhiệm về những cái ta tạo ra chân chính hay là phi liêm chính, để đảm bảo được cái quyền lợi chính đáng của mọi thành phần trong xã hội. Thì có một cái câu phát biểu hết sức là ấn tượng của cha đẻ của nền kinh tế học hiện đại Adam Smith trong tác phẩm An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, khảo cứu về bản chất và các nguyên nhân của tài sản của các quốc gia, ấn hành vào ngày 7 tháng 3 năm 1776. Trong đó có một câu phát biểu hết sức là ấn tượng: không có tài sản tuyệt đối, chỉ có năng lực quản trị làm cho nguồn tài sản đó được chúng ta sử dụng trong một không gian tương đối với một bối cảnh thời gian tương đối. Đây là một cái cách thức thể hiện học thuyết vô ngã một cách tình cờ trùng hợp với những gì mà Đức Phật đã tuyên bố từ lâu. Và học thuyết về kinh tế học của ông đó là chống lại kinh tế học của chủ nghĩa tư bản đặt nặng trên nền tảng của lòng tham. Nhưng rất tiếc á, là ảnh hưởng của ông mặc dù lớn nhưng chưa được quan tâm một cách đúng mức, bởi vì ông là người Scotland. Chứ nếu ông là người Hoa Kỳ hay là người Anh á, thì có lẽ cái quan điểm và học thuyết của ông nó đã cứu giúp cho thế giới phương Tây rất là nhiều, không rơi vào những cuộc khủng hoảng như chúng ta thấy. Nhận diện vô ngã sẽ giúp cho mình vượt qua được nỗi đau. Nỗi đau thứ nhất á, ta cho rằng các tài sản mình bị mất mát ở trong sự khủng hoảng tài chính toàn cầu là có thật, là vĩnh hằng, mà trên thực tế nó tồn tại với chúng ta trong một khoảng thời gian, không có tài sản vĩnh hằng. Ví dụ đất nước Việt Nam 1000 năm bị Trung Hoa đô hộ, 300 năm bị Pháp, mấy chục năm bị Hoa Kỳ, ta tưởng rằng là ta mất hết, nhưng tài sản đó đâu có mất, nó vẫn còn đó của người Việt Nam, và bây giờ ta là chủ nhân mới. Và nếu như chính phủ Việt Nam quản trị không tốt, thì đến một giai đoạn nào đó, các tập đoàn tư bản phát triển về phương diện tự do, mậu dịch lớn sẽ là chủ nhân của đất nước. Ví dụ tỷ phú Alan Stanford, mặc dầu ông chỉ có 2 tỷ đô thôi, nhưng mà đối với Aquida là nước mà ông có quốc tịch thứ hai danh dự, toàn bộ hệ thống tiền tệ và các hoạt động ở trên đất nước này đó gần như là chịu sự chi phối của ông. Chính phủ không kiểm soát nổi. Ông có 30.000 khách hàng ở trên 131 quốc gia khác nhau. Và khi cái cú lừa ngoạn mục trị giá 8 tỷ đã làm cho đất nước đó lâm vào một khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử của nước này. Và không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể tái phục hồi. Cho nên thế giới tự do là thế giới làm giàu trên nền tảng của các đại gia thôi. Các đại gia đã nắm hết toàn bộ, nhưng mà hình thức hết sức là vi tế. Vì vậy đó, khéo quản trị thì ta có thể giữ được, và không khéo quản trị thì tài sản nó khi thì thuộc của người này, lúc thì thuộc của người khác. Và tính cách trao đổi sở hữu chủ của nó đó là điều tạo ra sự bất toàn và bất ổn trong sự phát triển kinh tế, cũng như là phát triển chính trị, quân sự hay là nhiều phương diện khác của một quốc gia. Do đó thực tập vô ngã để chúng ta bớt đi cái nỗi đau, vì mình hiểu rất rõ tự ta còn không có, huống chi là cái sở hữu một cách lâu dài. Và hai giải pháp sau là giải pháp về xử lý về tâm lý, chủ yếu là chúng ta thực tập hơi thở nụ cười. Có thể hành giả từng pháp môn á, ta có thể chọn cho mình cái cách đi ứng dụng, hoặc là tịnh độ, hoặc là thiền, hoặc là mật tông. Nhưng mà dù là pháp môn đây nào đi nữa thì hơi thở đó không chỉ được quan niệm như là công cụ của sự sống, mà là chính bản thân của sự sống. Kinh 42 chương Đức Phật nói rất rõ, một hơi thở ra mà không còn, vào mà không còn ra nữa, ở sự tuyệt đối nhất của nó, điều đó sẽ làm cho sự sống trở thành cái chết. Nên tiếp diễn hơi thở là tiếp diễn sự sống, nói kết hơi thở là tạo ra sự sống một cách chính hằng ở nhiều múi thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai khác nhau. Do đó xử lý hơi thở dưới góc độ của chánh niệm thì nỗi đau về cảm xúc, nỗi đau về tâm lý, nỗi đau về sự mất mát, nỗi đau về tổn thất, nỗi đau về các mối quan hệ sẽ được vượt qua. Xem chừng rất là đơn giản mà hiệu quả của nó rất là cao. Còn nụ cười đó được hiểu theo hai nghĩa. Về hình thức đó, nó là một cái sự phản ứng sinh học của cơ thể, mà cái cấu trúc của nó liên hệ đến quá trình trao đổi máu, nó làm tươi dưỡng máu, làm tươi mát các neuron thần kinh, nó làm cho năng lượng mới được phục hoạt. Niềm vui nội tại dưới hình thức là sự hoan hỷ, hỷ lạc sâu lắng nó bắt đầu có mặt. Cho nên thực tập nụ cười thì ta thấy là cuộc đời nó trở nên là an lạc, hạnh phúc nhiều hơn. Và phải thể hiện hơi thở nụ cười bằng chánh niệm thì sự giải thoát sẽ bắt đầu có mặt. Ở mức độ nói theo kinh Trung Bộ, bài kinh thứ 122, rằng nếu không giải thoát được tuyệt đối thì chí ít ta cũng có được giải thoát ở trong sự tương đối, hoặc là một ngày, hoặc là hai ngày, hoặc là vài chục ngày chẳng hạn. Thì toàn bộ bản kinh Kim Cương mà ta sẽ học sắp tới nó xoáy mạnh vào cái chánh niệm trên nền tảng của hơi thở này để có được sự giải thoát bằng các góc độ ứng dụng rất là khác nhau. Còn hàng phục tâm đó, thì ta phải xác định cái tâm đó là tâm gì. Chắc chắn nó phải được hiểu là tâm vọng tưởng, tâm điên đảo, hay nói chung là tâm phàm. Tâm vọng tưởng đó là thiết lập mọi nhận thức và phán đoán trên nền tảng của suy luận phi chân chính, tức là tỷ lượng sai đó, tức là phi tỷ lượng. Do vì điểm xuất phát của mọi phán đoán và nhận thức trên nền tảng của các giác quan thiếu tính giá trị của hiện thực và không phản ánh được bản chất của hiện thực, cho nên mỗi phán đoán của chúng ta đều kéo theo các phản ứng tâm lý chấp trước. Ví dụ, các nhà đầu tư nghĩ rằng là tài sản mà mình sẽ đạt được trong cái gói đầu tư của mình đó là vĩnh hằng, cho nên họ bất chấp lòng sân, sát phạt ở trên thương trường. Cuối cùng rồi đó, khi làm sở hữu chủ của tài sản thì nỗi khổ, niềm đau và những cái sức ép đổ dồn lên người đó vẫn tiếp tục diễn ra, chứ không phải là cuộc chiến đã được kết thúc. Do đó chạy trên cơ sở của lòng tham thì lòng sân nó chính là lửa đốt, như là nhiên liệu đẩy chúng ta đi tới phía trước. Và hai cái đó nó chính là trọng tâm của lòng si. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta trở nên thờ ơ lãnh đạo trước những nỗ lực chân chính của làm ăn kinh tế, vì điều đó không phải là lời dạy của Đức Phật. Ở chỗ là đừng để cho tâm vọng tưởng của mình đẩy đưa ở trên mọi phán đoán, để chúng ta có được cái nhận thức về thái độ chân chính hơn để đạt được kết quả mức độ cao hơn. Tâm điên đảo được hiểu nôm na đó, nhìn A nhưng mà thấy là A phẩy, A cộng hay là phi A, tức là những B, C, D, E, F, chứ không phải là chính bản thân của thực tại trong thực thân của nó. Tâm điên đảo thường làm cho chúng ta phán đoán mọi giá trị trên nền tảng của thói quen, của quán tính, của suy luận, thì nó không có các dữ liệu của thực tại. Trong khi đó, cái mà Đức Phật dạy chúng ta là phải phán đoán trên nền tảng của duyên khởi, để thấy rõ được nhân quả trong mọi sự vật là cái gì, gắn liền với sự hiểu biết và nhận thức về vô ngã vô thường. Cho nên các phán đoán luôn luôn là hướng tới cái chân thiện và mỹ, dầu có mặt hay là làm lụng với bất cứ một cái tư cách gì thì tâm phàm đó phải là đối tượng được chuyển hóa. Chuyển hóa được tâm phàm thì niềm an vui hạnh phúc sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Nói tóm lại, trong cái phần mà nhu cầu phát tâm đó, thì ta thấy là cái điểm xuất phát tâm ban đầu là quan trọng hơn hết. Chúng tôi xin đề nghị nếu ai đó mạnh dạn thì hãy phát tâm là một nghiên cứu về phương diện xã hội học đối với các giảng đường, xin lỗi, đối với các giới đàn sa di, sa di ni, thức sô ma na ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Bây giờ tất cả những cái phần điểm chấm cho các bài thi đó vẫn còn lưu trữ ở văn phòng của Thanh Hội, mà đề thi vừa qua là do chúng tôi ra, trong đó có đề cập đến cái bối cảnh về động cơ xuất gia của từng người và ảnh hưởng của sự phát tâm xuất gia đó đối với đời sống của mình ở hiện tại như thế nào, và nó phát họa ra cái chiều kích dấn thân trong tương lai ra làm sao. Nhiều chú sa di, nhiều cô sa di ni đã trả lời rất là ấn tượng, mặc dầu tuổi đời của họ mới 14-15 thôi. Nếu chúng ta chịu khó đọc lại hết tất cả những cái đó là một thống kê xã hội học, ta có thể loại ra được những câu trả lời mang tính cách như là quả dao, tức là khôn khéo đó. Và phần lớn còn lại nó là cái trả lời phát xuất từ cái tâm bên trong, tại vì họ mới bắt đầu xuất gia trong vòng 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Cái điểm xuất phát của tâm ban đầu vẫn còn rất là mạnh và ấn tượng. Do đó mô tả đó như là một bức tranh có thực. Và thông qua cách thức khảo cứu, phân tích các giới đàn, ta có thể đồng thời tính đếm được rằng là bao nhiêu phần trăm người xuất gia có mặt trong các giới đàn của Phật giáo đó là hướng đến cái con đường mà kinh này nêu ra, đó là giải thoát. Bao nhiêu phần trăm hướng đến cái sự nhập thế ở mức độ tương đối trên nền tảng là giải thoát cho bản thân mình, phải gắn liền với sự an lạc hạnh phúc của tha nhân. Một khảo cứu khác mà ta có thể làm thống kê sau hay học để có được tâm linh đối với người tu, đó là đối với các giới đàn, rồi đối với các trường Phật học sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, trung cấp giảng sư, cao đẳng giảng sư, cử nhân Phật học, và trong tương lai có thể còn có thạc sĩ và tiến sĩ. Một khảo cứu bao gồm những cái phỏng vấn trên một cái bảng của những câu hỏi đã có sẵn, ta yêu cầu họ trả lời mà không cần phải ghi rõ tên tuổi họ là ai, để tránh tình trạng người ta ngại. Mà khi đã ngại rồi thì nói những thứ nó không thuộc về cái tâm của mình, nó làm sao để thể hiện mình là hay, là tốt, là giỏi, chứ không nói những cái bế tắc, những cái khó khăn. Thì ngoài những câu hỏi đặt về động cơ, ta còn đưa ra những câu hỏi, nếu các vị là lãnh đạo Phật giáo hay là lãnh đạo một ngôi chùa thì quý vị sẽ làm cái gì cho Phật giáo được phát triển, gắn liền với sự phát tâm của mình lúc mới xuất gia, và việc nuôi dưỡng các hạt giống đó như thế nào để cho nó luôn luôn là ở bên mình như là một nguồn động lực. Chỉ cần làm một cái bản câu hỏi như thế thôi, ta có thể đúc kết ra rất nhiều bài học, mà giá trị của nó đó không phải chỉ có sự tham khảo cho chính bản thân mình và còn nhiều người về sau nữa. Và đặc biệt là quản trị từ viện học của Phật giáo sẽ có nhiều bài học rất là thích đáng. Hầu như là tăng ni chúng ta chưa có đầu tư nhiều vào các khảo cứu mang tính thống kê xã hội học, mà theo các nghiên cứu đó thì giá trị tham khảo của nó rất là cao. Do đó trên nền tảng của bản kinh này đó thì đặc biệt là cái bài thứ ba nói về nhu cầu của sự phát tâm, thì mong quý thầy quý cô phát tâm làm với nhiều hình thức khác nhau. Tương tự, ta có thể làm một cái khảo cứu đơn giản hơn dành cho những người tại gia, nói về cái bối cảnh đến với đạo của họ. Ta có thể đưa ra nhiều tình huống. Tình huống một, đến với đạo thông qua tang chế hay là hôn quan tang chế nói chung, rồi đến với đạo thông qua con đường lễ cưới, đến với đạo thông qua con đường của tự tìm hiểu, đến với đạo thông qua con đường của thực tập, đến với đạo thông qua con đường dẫn dắt của cha mẹ, đến với đạo thông qua con đường tức là bế tắc về kinh tế, về tình yêu, về phương cách sống và nhiều bế tắc khác nữa. Nói chung là ta cố gắng là tạo ra khoảng chừng 10 cho đến 20 tình huống mà người Phật tử trở thành Phật tử đó đã đi trên đó như là một sự lựa chọn. Thì sau khi làm một cái công tác thống kê đó ra thì ta sẽ có là những giải pháp ba tính cách là đề xuất. Như vậy, đối với cái loại hình Phật tử đối với đạo thông qua con đường lễ cưới thì việc giáo dục Phật học cho họ là cái gì? Tức là họ là một người mê toan, chưa biết chi về Phật pháp á, mà nếu ta áp dụng cùng một công thức dạy cho Phật tử thì chắc chắn là hiệu quả không cao. Có nhiều nơi người mới vô ta đem nện cho họ bản kinh Bát Nhã, hay dâng hiến cho họ bản kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, chắc chắn rằng là sẽ bị dội ngược thôi. Do đó những cái bài học dẫn nhập về đạo Phật đó xem ra khá lý thú, mặc dù nó chỉ đơn thuần là một phần rất nhỏ của học thuyết nhân thừa thôi. Nói một cái khác là đối với quần chúng tại gia đó thì đạo Phật nhân thừa là đạo Phật tiêu chuẩn. Đừng bao giờ nói con đường giải thoát đối với họ cả. Nói giải thoát với họ thì họ sẽ bớt đi chùa, vì họ sợ đến đó giải thoát làm sao hưởng được cái khoái lạc. Và ta phải khích lệ họ yêu ở trong chùa, tức là dẫn người tình mình đến chùa, dẫn vợ chồng đến chùa, không sao hết, tổ chức lễ cưới tại chùa. Bởi vì đạo Phật ở tại thành thị là đạo Phật nhập thế mà, ta phải làm những việc đó, bằng không giới trẻ không đến với chúng ta nữa. Như nhiều lần chúng tôi đã nói, Hòa Thượng Chủ tịch Hội Đỉnh Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Thế Giới than thở rằng là Phật giáo của Nhật Bản ngày nay là Phật giáo lễ tang, chỉ dành cho những người già bệnh và chết rồi. Còn thanh niên nè thì hầu như là không ai đi chùa, nếu có đi thì chỉ bái viếng lễ bái cầu nguyện văn sinh vào những ngày lễ hội thôi. Kết quả là ta đánh mất cơ hội phụng sự cho 3/4 của nhân loại là giới trẻ, và ta cũng đánh mất cơ hội tạo điều kiện mặt bằng cho họ đóng góp cho Phật giáo thông qua con đường dấn thân phụng sự của chúng ta. Muốn làm như thế thì mình phải xóa đi những cái tâm tuyệt đối hóa về con đường giải thoát vốn dành cho người tu chứ không phải dành cho người tại gia, mà lại áp dụng lầm đối tượng dành cho người tại gia. Thì kết quả là vào chùa toàn thấy những người từ 50 mấy tuổi trở lên. Cái tuổi đó là cái tuổi người ta quá mỏi mệt với cuộc đời rồi, buông xả hết rồi, cho nên con đường giải thoát là thích hợp với họ. Còn đối với giới trẻ mà kêu giải thoát làm sao giải nổi. Họ đang thiết lập những sự trói, ví dụ trói bằng cuộc tình, trói bằng hôn nhân, trói bằng cái trách nhiệm gia đình, trói bằng cái trách nhiệm xã hội, và đó là niềm vui của họ. Vấn đề ở chỗ là ta giúp cho họ trói đúng cách để họ có thể tháo mở đúng phương pháp thôi, chứ không cần phải giải thoát. Nếu mà quý thầy nào quý cô nào làm được điều đó thì đó là một điều rất là tốt. Do đó khi làm một sự so sánh giữa Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và Phật giáo của các nước Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái, Campuchia, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng, thì phải thừa nhận rằng chúng ta có được may mắn là sử dụng văn hóa như một công cụ phục sự cho Phật học đó cao hơn so với các nước bạn. Vấn đề ở chỗ là ta chưa có hệ thống thôi, chưa có cái mô hình chuẩn để tất cả các nơi bắt chước theo. Cả một nước Nhật Bản như thế mà tìm những cái đĩa nhạc Phật giáo đó, dù là nhạc thần chú hay nhạc niệm Phật đó, chưa quá được 10 đĩa. Trung Quốc thì có khoảng chừng 20-30 đĩa trở lại. Còn nhạc của nhạc về Phật pháp của họ thì nó cũng nhiều, nhưng mà nếu tính ra về thể loại, về nội dung á, không thể nào bằng được Việt Nam. Việt Nam bây giờ có khoảng là 3.000 bài nhạc khác nhau đã được phổ nhạc trong ngoài nước, rồi cải lương, rồi kịch nói, vân vân, dân ca đủ loại hết. Còn các nước còn lại như Thái Lan, Lào, Campuchia, Tích Lan, Miến Điện hầu như là không có nhiều. Mặc dù các nước này được xem là quốc giáo đó, ấy thế mà họ có đầu tư về phương diện đó, cho nên giới trẻ đến với họ cũng rất ít. Đó là một lỗ hổng rất lớn nếu ta không lắp vào, lắp vào bằng những cái tâm nhân thừa thôi, đừng đòi hỏi đến cái tâm Bồ Tát thừa hay là Phật thừa cao quá. Trở về với cái thế giới hiện thực, thực tiễn hơn chút xíu thì ta sẽ giúp được rất nhiều người đến với đạo Phật thông qua cái con đường biết nghiệp của họ. Cái này một tuần thì đoàn cái Lương Thanh Nga đến thì vị Trúc Lâm Đà Lạt để xin quay các cảnh minh họa cho vở cái lương mới Trần Nhân Tông, nhằm để phục vụ cho nghìn năm Thăng Long sắp tới. Thì hòa thượng diện chủ của tu viện Trúc Lâm đó tiếp phái đoàn và nói với trưởng đoàn là làm văn nghệ sĩ, nhất là của cải lương và sân khấu nói chung đó, thì nghiệp nặng lắm. Các văn nghệ sĩ có mặt lúc đó le lưỡi trợn mắt hết. Thừa nhận hay không là một chuyện, nhưng mà hiện thực nó là một chuyện khác. Và do vậy chuyển các nội dung của các vở cải lương đó qua Phật pháp đó, thì dùng cái nghiệp cải lương để chuyển cái nghiệp cải lương. Đó là lời dạy của hòa thượng. Đó là bây giờ nhiều nhà soạn giả, nhiều đạo diễn, nhiều nghệ sĩ, nhiều ca sĩ đã rất hoan hỷ dấn thân vào các hoạt động văn hóa Phật giáo dưới sự khởi xướng của một số vị thầy. Vì ta biết rất rõ rằng là cái thời vàng son nhất của họ đó, nó từ 45 tuổi trở xuống nè, sau cái thời đó là hết à. Dầu có gian bóng một thời đi nữa, bắt đầu nó có quy luật đào thải. Thế giới và xã hội này người ta thích thưởng thức cái trẻ, cái non, cái mới, cái sôi động, cái trải nghiệm hơn là những cái thành quả đã quá lâu. Do đó nếu không có đầu tư vào những hoạt động tâm linh đó, thì cái khoảng cuối cuộc đời nó có lẽ nó rất là ảm đạm, nhiều người bế tắc lắm. Cái ông bầu cái lương nó thường người ta nói là chết không có đất chôn, không có chiếu để cuốn nữa. Chùa nghệ sĩ và chất mà thầy mới nhắc đó, do nghệ sĩ dân ưu tú Phùng Há mua và thiết lập vận động đóng góp của các nghệ sĩ. Vì rất nhiều nghệ sĩ ở cuối cuộc đời thảm đạm lắm. Cho nên ta phải chủ trương một đạo Phật nhân thừa. Dĩ nhiên khi làm điều đó đó thì các vị tôn đức của chúng ta sẽ phê bình, nói rằng là mình lớp trẻ bây giờ tại sao có khuynh hướng đi vào các hoạt động trong cuộc đời nhiều quá, có thể bị đời nhiễm hay không. Dĩ nhiên là tương tác với đời, giống như ta đi ngoài trời, nắng thì ta bị nực, mưa ta bị lạnh, sương ta bị thấm. Chuyện đó là chuyện không phủ định. Vấn đề còn lại là ta sử dụng các công cụ gì để ở trong nắng, mưa và sương ta vẫn đảm bảo được sức khỏe. Không phải vì mưa mà không dám đi, mặc áo mưa vào là có thể đi được. Không vì nóng mà ta không dám làm việc, tốt mồ hôi đôi lúc nó còn khỏe cho sức khỏe hơn nữa. Không phải vì lạnh mà ta dám làm, lao động chút xíu cái năng lượng trong cơ thể nó sẽ được dâng cao. Không vì tai nạn giao thông mà không dám sử dụng các phương tiện giao thông, cứ đi cứ dấn thân, ai chết thì cứ chết, ai rớt cứ rớt, ai còn sống thì cứ còn sống, không sao hết á. Là mình phải có một cái bản lĩnh chấp nhận sự rủi ro và chuẩn bị những cái tâm lý làm sao để hàng phục được cái tâm vọng tưởng, tâm điên đảo, tâm phàm trên nền tảng của an trụ tâm có phương pháp như bản kinh này nêu ra. Thì không có gì để chúng ta quá sợ hãi mà không dám làm. Do đó an trụ tâm và hàng phục tâm đó chính là hai thước đo hai thang giá trị, hai vệ sĩ, hai chiếc áo giáp, tạo ra tính an toàn trên nền tảng của những sự dấn thân phục vụ. Còn nếu ta sợ quá, sợ vì mất an toàn hay là an toàn không được đảm bảo cách lâu dài, ta không dám làm, kết quả là nhiều chục năm có mặt trong chùa nhưng mà lệ lạc cho quần chúng thì chẳng bao nhiêu. Niềm vui và những giá trị của sự phục vụ đó, trên nền tảng của sự phát tâm ban đầu, phát tâm trong giai đoạn kế tiếp và phát tâm giai đoạn cuối đó rất quan trọng. Có nhiều người mới bắt đầu tu đó thì tâm mãnh liệt hướng về Phật pháp lớn lắm, nhưng sau một thời gian thì bắt đầu nó nguội, bắt đầu để giảm tốc độ, giảm công sức, giảm hiệu năng. Rồi nếu mà gặp không phải là thầy giỏi bằng tốt đó, thì chán nản muốn bỏ luôn. Tức là qua chạm với các huynh đệ, gặp những cái hiện tượng mà mình bị sụp đổ thần tượng, hay là đây đó có rất nhiều người ta sống gần như là không có tâm hướng thượng gì hết, ở trong chùa như là một sự cầu an, rồi nghĩ như thế rồi mình chán. Đó là tôi có khả năng, tâm huyết, văn bằng, nghề nghiệp, ra ngoài có thể kiếm một tháng vài triệu làm từ thiện còn tốt hơn là ở như thế này. Rồi từ cái suy nghĩ đó làm cho mình chán nản thất vọng mà bỏ ra ngoài, đó là một sự tổn thất. Nhiều nhà sư của Thái Lan đã suy nghĩ như thế, rồi sau vài chục năm trở thành là người thế gia tại gia. Như vậy chắc xám của Phật pháp nó bị mất đi, đổ ra thế tục thì thế tục được lợi, nhưng mà Phật pháp á làm cho tăng đoàn không được mạnh, kết quả là sự tổn thất rất là lớn và Phật giáo phát triển bị chậm đi. Cho nên an trụ tâm và hàng phục tâm vẫn phải là cái gì đó luôn luôn thường xuyên gắn bó nối kết với chúng ta trong cả cuộc đời. Và có được hai yếu tố này đó thì cái diễn tiến của sự phát tâm nó vẫn phải là cái tâm ban đầu thôi, chứ không phải là cái tâm thứ hai. Và cái tâm cuối cùng nó cũng là cái đó, chứ không phải là một cái gì khác. Cho nên tính chung thủy trong sự sơ phát tâm sẽ là kết quả giác ngộ an vui hạnh phúc ở sự hành trì về sau này.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.